Nếu gia đình quý vị có người lớn tuổi, chắc chắn không ít lần quý vị tự hỏi, người già cần gì? Thật ra mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nhưng người già thường vẫn có những mong muốn giống nhau. Khi đi qua bao nhiêu giông bão của cuộc đời, thì tất cả những gì người già muốn chỉ là một cuộc sống bình yên, đơn giản. Họ thích dành thời gian cho những thói quen, những thú vui lặng lẽ như đọc sách báo hay chăm sóc cây cảnh. Họ cần cuộc sống yên tĩnh, không có tiếng cãi vã ồn ào. Họ cần thấy gia đình con cái vui vẻ hạnh phúc. Và quan trọng hơn cả là phải có sức khỏe để có thể tự lo cho bản thân mà không cần phiền đến con cháu. Tuy nhiên khi ở cái tuổi mà sức khỏe ngày một rời xa cơ thể, thì đôi khi để có thể tự chăm sóc cho bản thân cũng là một chuyện khó. Khi đó, nhu cầu được chăm sóc của người cao niên thực sự là một nhu cầu rất bức thiết. Đối với những người sức khỏe quá yếu hay bị mắc những chứng bệnh của người già như suy giảm trí nhớ, dementia, việc có một người chăm sóc là điều bắt buộc. Nhưng đối với những người bình thường, họ vẫn có những trở ngại trong cuộc sống hàng ngày cần được sự trợ giúp. Hãy cùng nghe xem người cao niên Việt tại Úc có nhu cầu gì.
Về bác thấy một mình đi chợ, nấu nướng nó thích quá đi. Nhiều khi mình không biết là mua như nào, chế biến như thế nào, cũng lúng túng. Trước kia thì bác gái làm hết, nhưng mà bây giờ bác phải tự lực chuyện đó. Thì mình cũng tìm hiểu trên mạng, giờ cũng là làm cái món ăn đơn giản thôi. Thì nhưng mà bác thấy là nếu mà được một cung cấp một cái thức ăn ấy, hàng ngày ấy, thì tốt hơn. Thứ nhất là nó đảm bảo cho mình đỡ mất thời gian. Thứ hai là nó hợp, có thể hợp với khẩu vị của mình. Cái thứ hai ấy, là bác muốn cái đưa đón đi khám chữa bệnh. Có bác đang bị một cái bệnh gọi là huyết áp nhưng mà ở độ nhẹ. Huyết áp độ nhẹ. Cái thứ hai là cái bệnh của người già, ai cũng bị. Đó là bệnh gì không nhỉ? Đau khớp, người già ai cũng bị, hiểu không? Chỉ ít hay nhiều thôi, nặng hay nhẹ thôi, ai cũng bị khớp. Thế nhưng mà hàng ngày bác tự chăm sóc mình, tức là xoa bóp, đi bộ, rồi mình uống thuốc, thì nó cũng đỡ. Nhưng mà bác nói nếu mà có một cái tác động của y tế bằng cái hình thức, tức là vật lý trị liệu ấy, thì nó cũng hơn.
Là tôi làm mấy chục năm nay từ hội chủ hòa tới giờ, chồng con thì mắc lo chuyện ngoài hết, chỉ có mình tôi ở nhà nấu ăn dọn dẹp toilet, tôi cũng chùi rồi hút bụi, có khi tôi còn chùi xe cho ông chồng, nghĩa là làm hết. Nhưng mà tôi tại lúc đó mình khỏe, rồi lúc sau này á nó bị cái như cái lưng đó khum xuống làm nó đau. Mấy bà cụ ở đây thấy mấy bà cụ cứ lọ mọ vô với nhà cửa đồ tùm lum đà la, bác rồi cứ nói là có con dâu nó tới, hành người thì nói có con tới, nhưng mà bác thấy cũng tội cho nó nữa. Nó đi làm nó về nó lo gia đình, rủi lỡ nó lo cho mình nữa. Còn cái này với chủ chính phủ có người thì thôi, mình nhờ xin làm giùm cho mình đi.
Không ít người cao niên khi về già đã phải vào sống trong viện dưỡng lão vì sức khỏe quá yếu mà không có người thân chăm sóc. Mặc dù sự nhìn nhận về cuộc sống trong viện dưỡng lão ngày nay cũng đã khác xưa, nhưng phần lớn người cao niên vẫn có tâm lý muốn được sống tại nhà, để ít nhất họ cũng thấy mình không bị tách rời khỏi cộng đồng thân thuộc. Hiểu được tâm tư đó, dịch vụ chăm sóc người cao niên tại nhà đã ra đời, cung cấp các dịch vụ từ cơ bản đến phức tạp, giúp cho những bác cao niên có một cuộc sống thoải mái hơn. Hương Lan hỏi chuyện chị Ánh Tuyết, nhân viên cộng đồng phụ trách về những vấn đề dành cho người cao niên, để hiểu rõ hơn về chương trình My Age Care của chính phủ.
Bây giờ cái My Age Care nó là như vậy, cái từ hồi năm ngoái tới năm nay thì nó đưa vô chương trình chính thức là như vậy. Họ gọi là nursing tại nhà. Có nghĩa là thay vì cái người đó phải đi nursing home, thì bây giờ tất cả các dịch vụ nursing home sẽ đến ngay tại những người đó, để giúp cho cái người đó sống một cách thoải mái ở nhà. Tại vì dù người Tây hay người ta thì sau này họ cũng tìm hiểu rằng là thật ra vô nursing home thì họ cũng không vui vẻ gì lắm ha. Cho nên là họ muốn rằng là cũng được nâng cao cái đời sống của mình ngay tại căn nhà của mình. Đại loại họ chia ra là 12 cái dịch vụ. Trong đó thì nó gồm có thứ nhất là chăm sóc cá nhân. Tất nhiên là tắm rửa, thay quần áo, giúp đi vệ sinh. Thứ hai là đi xe, đi chuyên chở, họ chở đi tới đi shopping, đi bác sĩ, đi tới các cái nhóm. Thứ ba đó là họ sẽ giúp cho cái việc nhà. Ví dụ như là họ sửa chữa, giúp sửa chữa những cái cơ bản giống như là thay cắt cỏ, hoặc là lau nhà, làm vệ sinh, hoặc là thay cái bóng đèn. Cái thứ tư đó, các cái dịch vụ thứ tư đó, nó là về là ẩm thực, tức là người nào mà không nấu ăn được á thì họ sẽ đưa vô để giới thiệu cho một cái chỗ nào đó mà nấu ăn đó. Rồi nó đi sâu hơn, cái dịch vụ sâu hơn nữa là chăm sóc cho những người bị sa sút trí tuệ, là dementia. Và sâu hơn nữa đó là chăm sóc những cái vết thương, ví dụ có những cái tỏa lết hoặc có điều dưỡng á, nên sẽ tới nhà chăm sóc luôn. Hoặc là họ sẽ xuống họ coi để họ trợ giúp là an toàn trong nhà, ví dụ gắn những cái rail ở trong buồng tắm á, gắn những cái khăn vịn á, hoặc là sửa lại các cái bậc thang.
Quy trình để được nhận dịch vụ này có phức tạp không thưa chị?
Thế bây giờ muốn mà sử dụng các cái dịch vụ này thì trước tiên á phải điền form, có thể điền form online hoặc điền form giấy, nhưng mà phải điền form. Sau khi điền form xong á, thì ở trên đó họ mới coi xong. Thì cái bước thứ nhì đó là họ sẽ có một group, nhiều khi có một group, có nhiều khi có thể có một hai người, nhưng mà đó là những người chuyên viên thẩm định đó. Tức là họ đến ngay tận nhà, họ gặp cái người khách hàng đó, và cái người kia đó họ hỏi. Giống như cái đơn hôm trước mình điền á, bây giờ họ hỏi lại á, là hiện nay là bà bị bệnh gì, bà cần cái gì. Thế thì sau khi qua cái thẩm định, bắt đầu họ đưa mình qua một cái agent và họ giới thiệu trực tiếp tới cái nhà cung cấp dịch vụ.
Dạ thưa chị, vậy điều kiện nào để người cao niên có thể yêu cầu được dịch vụ này?
Họ có yêu cầu hai cái yêu cầu chính đó. Một là có cái Medicare không? Tại vì có những người chưa có quốc tịch nhưng mà đã có Medicare. Thì lúc nộp đơn có một cái Medicare hoặc một cái thẻ pension gì của Centrelink á, là đủ đủ điều kiện để nộp cái đơn rồi đó. Mà sau đó thì còn cái dịch vụ mà họ xét á, họ giúp cho mình bao nhiêu thì phải cái ban thẩm định đó, đó nó có những cái chi tiết ở bên trong á.
Chương trình My Age Care đã ra đời được hơn một năm, tuy nhiên vẫn chưa có nhiều người cao niên biết đầy đủ về chương trình này, hoặc có thể đã nghe qua nhưng vẫn còn e ngại không dám tiếp cận chương trình. Nguyên nhân thường được nhắc đến là rào cản ngôn ngữ. Ngoài ra còn có nguyên nhân nào khác? Chị Anh Tuyết cũng cho biết thêm.
Cái rào cản rất là mạnh là vì cái tuổi tác, cho nên là cái mắt nhìn rồi cái tai nghe nó không có được rõ. Bây giờ mình nói là điền cái form là nó bằng Anh ngữ mà. Thứ hai nữa, cái ngôn ngữ cái trong form nó đôi khi nó không có như ở ngoài mình nói. Thành ra nói tới cái chỗ dụ mà điền form á là mấy bác ngại lắm. Thứ hai là điền online mấy bác không có sử dụng internet. Cho nên là hầu như mấy bác không có tiếp cận gì qua cái đường đó được hết á. Các cái nhu cầu mình khi mình nói ra thì các bác rất là cần. Và đặc biệt là những người care và những người chăm sóc cho các bác họ rất là cần. Nhưng mà hiện nay cái số mà thật sự đi tới tiếp cận chương trình thì là không có nhiều. Vì họ còn những cái rào cản, họ còn những cái ngại ngùng gì đó. Có một bác, mấy bác vừa nói là như này, tôi cũng theo cái này, chắc theo cái văn hóa của mình quá. Cái bác nói là tôi ngại người khác tới nhà tôi quá. Nhiều khi là có nhân viên, có những cái dịch vụ họ vẫn có thể họ nói tiếng Việt đó, nhưng mà họ là người gốc Hoa đó, hay là người gì đó. Tức là khi mà nói chuyện với nhau nó không có được thông cảm, nó không có được rõ ràng á. Nên là các bác cũng không thích lắm.
Ông Long hiện là một nhân viên xã hội đang làm việc thiện nguyện tại Hội Thân Hữu Cao Niên New South Wales, trợ giúp những ai có nhu cầu được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc. Ông cũng cho Hương Lan biết thêm về những khó khăn để chương trình chăm sóc tại nhà có thể tiếp cận được đến cộng đồng người cao niên.
Nó như thế này, chú cũng muốn nói nhiều vấn đề cái khó khăn trong cái người Việt Nam mình nói chung á, trong vấn đề mình hưởng cái dịch vụ của người Úc á. Là thứ nhất là mình không có cái phương tiện, có những hội đoàn hay có những cơ quan mà liên hệ tới người Việt Nam mình để phổ biến rộng rãi tới người Việt Nam. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á là như mình nói là vấn đề mình ngôn ngữ. Và cái điểm thứ ba đó là cái vấn đề về văn hóa này. Lấy thí dụ như trong cái quá trình làm việc và vấn đề chăm sóc tại nhà này, cái ý tưởng chính phủ Úc thì rất là hay. Tức là họ biết, mình phải nói thẳng là họ biết, họ ngại cái người Việt mình, mấy người già về vấn đề cái tiền ăn pension, nếu mà bây giờ vô chăm sóc thì mất số tiền đó. và mất số tiền của người carer nữa. Cho nên họ nói như thế này là chính phủ họ có một cái package riêng từ 15.000 tới 45.000 tùy theo cái mức độ nặng nhẹ trong chăm sóc mà họ dành cho cái những người được chăm sóc. Thì thay vì cái số tiền đó để chuyển qua viện dưỡng lão nó rất là tốn kém nhiều, cho nên họ mới dành cho những người như vậy.
Mặc dù vẫn còn những rào cản và tâm lý e ngại về dịch vụ chăm sóc tại nhà, nhưng đây có lẽ là giải pháp tối ưu của các gia đình bận rộn không thể dành thời gian cho cha mẹ già yếu. Và thực tế, dịch vụ này đã đem lại lợi ích gì và đã thay đổi cuộc sống của các gia đình theo hướng tích cực như thế nào? Mời quý vị đón nghe vào kỳ sau.